Vũ Thần, chương 435, 10 ngày ngủ đông, gocchuyenaudio.com, hai bóng người nhoáng lên, Hạ Nhất Minh và Bách Linh Bát nhanh chóng đuổi theo ba người Hắc Huyết từ xa. Ba người bọn họ không đại khai sát giới như Hạ Nhất Minh đã dự đoán lúc trước mà chọn một nơi tương đối bí mật. Sau đó lặng lẽ ngồi xuống vận công tu luyện, hai người bọn họ có thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ thị lực hay thính giác đều vượt xa cực hạn mà ba người phía trước có thể phát hiện ra. Cho nên một đường đi tới, ba người Hắc Huyết không hề cảm giác được gì. Bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi, phía sau bọn họ lại có hai nhân vật cấp bậc sát tinh có thực lực sâu không lường được. Trải qua cả ngày truy tung, Hạ Nhất Minh đã thăm dò được sơ bộ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ biến tên xui xẻo kia thành một đám máu, Hạ Nhất Minh sẽ không tin rằng kẻ điên đầu tiên chính là do bọn họ tạo thành. Ba người này không phân tán ra mà luôn ở cùng một chỗ với nhau cùng tiến hành. Bọn họ luân phiên nhau tu luyện, mỗi lượt đều có hai người tiến hành trạng thái bế quan hấp thu linh khí của trời đất mà người còn lại thì cẩn thận bảo hộ cho hai người kia. Hạ Nhất Minh quan sát nửa ngày sau, xác định rằng tạm thời bọn họ sẽ dừng lại ở đây nên để Bách Linh Bát ở lại giám thị còn hắn rời đi tìm một nơi khác lặng lẽ tu luyện. Đã có truy tung khí trong tay, hắn có thể liên hệ với Bách Linh Bát bất cứ lúc nào mà không có chút vấn đề. Nếu không có bảo chư trên người, với năng lực của Bách Linh Bát, tuyệt đối không thể bị Di phát giác cho nên Hạ Nhất Minh rất yên tám. Cứ như vậy qua 10 ngày, Hạ Nhất Minh tu luyện hoàn thành. Hắn đứng dậy, ân núp như xuất quỷ nhập thần đèn bên người Bách Linh Bát. Khi Hạ Nhất Minh đi tới trước mặt Bách Linh Bát, lập tức thấy Bách Linh Bát đang nhìn về phương xa không hề nháy mắt. Bộ dạng vô cùng nghiêm trinh này khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng mặc cảm. Bọn họ có động tác gì không? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Bách Linh Bát không quay đầu lại đáp. Không có, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Hạ Nhất Minh nhíu mày, niềm tin kiên định lúc trước bắt đầu trở nên dao động. Hắn nhìn về phía trước cảm thụ linh khí thiên địa biến hóa. Hắn mơ hồ phát giác khi hai người ở cách nhau không xa cùng hấp thu linh khí thiên địa làm cho linh khí thiên địa mỏng manh hơn rất nhiều. Nén đơn thuần nói về hiệu quả thì thua xa so với việc một mình tu luyện. Đây là lý do chủ yếu vì sao mọi người đều không hề có ý định kết bạn khi tiến vào quỷ khốc lĩnh. Bởi vì tất cả mọi người chỉ mong có thể tận dụng cơ hội này để đạt được mức độ đột phá lớn nhất. Lòng người đều như vậy, cho nên bất kể là cao thủ cảnh giới tam hoa, hay là cao thủ cảnh giới chân vạc, đều không hẹn mà cùng lựa chọn trở thành độc hành hiệp. Ý tưởng này kỳ thật cùng không sai lầm, nhưng có một điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người tiến vào quỷ khốc lĩnh đều không có tâm hại người mới được. Nếu có người trăm phương ngàn kế tiến vào nơi đây, không là vì tu luyện đột phá, mà là vì mưu hại người để tiến vào, như vậy ở tình huống không biết rõ ràng, an nguy của người ta rất có thể bị uy hiếp rất lớn. Kim Chiên Dịch cùng không nói cho Hạ Nhất Minh, cho nên Hạ Nhất Minh tin tưởng rằng tổ họp ba người Hắc Huyết như vậy chắc chắn là đã vài lần tiến hành, thậm chí còn tiến hành rất dần đây. Có thể tiến vào nơi đây, đều là những con cưng của trời thiên tư chắc tuyệt, nếu tình huống liên tục nhiều lần như vậy, gocchuyenaudio.com, khẳng định sẽ có người tìm được manh mối trong đó. Nếu ngay cả Đông Phương Đại Thân đệ nhất môn phái là Linh Tiêu Bảo Điện không phát hiện ra, vậy càng chứng minh điều này. Hạ Nhất Minh nhìn thấy ba người bọn họ đang tập trung tại một nơi trong quỷ khốc lĩnh thì đã mơ hồ đoán được tính toán cả bọn họ. Nhưng liên tiếp nhiều ngày mà bọn họ vẫn án binh bất động khiến niềm tin cả Hạ Nhất Minh bắt đầu dao động. Hắn có chút hoài nghi, liệu có phải người bị bọn họ đánh lẻn mà trở nên điên cuồng chính là bởi vì đã kết thù với bọn họ hay là bởi vì nhìn thấy điều gì không nên nhìn nên mới bị bọn họ diệt khâu chăng? Như quả thật là như thế, có lẽ mình đã hơn nghi thần nghi quỷ rồi. Bách Linh Bát quay đầu hỏi, còn muốn dám thị tiếp nữa không? Hạ Nhất Minh hơi giật mình, trong lòng hơi do dự. Tuy nhiên trong lòng hắn thủy chung có một nghi vấn. Nén trong lòng ba người này không có quỷ thì tại sao lại phải lừa gạt mình và Kim Chiến Dịch? Và lại lặng lẽ hội tụ với nhau ở đây? Hắn không tin rằng những người này không biết đạo lý nhiều người ở cùng một chỗ thì hấp thu thiên địa linh khí sẽ kém hiệu quả đi rất nhiều. Cho nên cho dù bọn họ là không có ác ý gì, nhưng khẳng định là có tính toán khác nếu không chắc chắn sẽ không tiến hành loại lựa chọn vụng về này. Hạ Nhất Minh hơi sật đầu một cái trầm trọng nói. Tiếp tục giám thị, ta muốn biết ba người bọn họ còn muốn làm gì. Đúng lúc này, từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng chu thê lương vô cùng. Lúc đầu tiếng chu còn khiến người ta cảm nhận thấy cảm xúc vô cùng đau đớn. Nhưng dần dần, lý trí trong tiếng chu biến mất, dường như người đang chu lên bi di này đang nhìn thấy mình bị âm sát khi nhập thể khiến cho thần trí biến mất. Trong lòng Hạ Nhất Minh mơ hồ toát lên hàn khí mãnh liệt. Đây là người thứ hai bị thất bại, biến thành kẻ điên, tuy nhiên chậm hơn 10 ngày so với người thứ nhất. Hơn nữa càng khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy tim đập nhanh chính là từ trong tiếng kêu của hai người này. Hắn nhận thấy thời gian mà bọn họ biến thành kẻ điên chênh lệch nhau khá xa. Khi người tử nhát vừa phát ra tiếng yêu thì đã biến thành kẻ điên, mà người thứ hai này lại rõ ràng có một quá trình dày dựa. Nếu Hạ Nhất Minh không đuổi thật nhanh phía sau đám người hắc huyết, đồng thời trong lòng có nghi vấn, chắc chắn sẽ xem nhẹ vấn đề này. Bọn họ động, thanh âm của Bách Linh Bát kịp thời truyền tới. Hạ Nhất Minh lập tức nhìn về phía gáy Bách Linh Bát. Dường như minh bạch ý tứ của Hạ Nhất Minh, Bách Linh Bát lập tức biến thành một màn phẳng, xuất hiện nhưng hình ảnh sắc nét. Trong hình ảnh, Hạ Nhất Minh có thể nhìn rõ ba người hắc huyết đang thương nghị điều gì đó. Mà vẻ mặt của bọn họ đều có một tia vui mừng. Sau một lát, bọn họ dường như đưa ra được quyết định, vì vậy rời khỏi chỗ đó, đi vào bên trong màn sương đen dày đặc. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng xoa xoa tay. Giữa lòng bàn tay của hắn cảm thấy có mồ hôi ấm, ngay cả trái tim hắn đập kịch liệt. Chờ suốt lo ngày, rốt cục kết thúc, hắn ra hiệu cho Bách Linh Bát thấy gã sật đầu một cái. Nhát chán chạy theo, sải bước không lớn, đặt chân cực nhẹ, sần như không có chút thanh âm nào. Hạ Nhất Minh nhìn động tác của gã, trong lòng thầm vô cùng cảm khái, nhớ lại lúc Bách Linh Bát lần đầu tiên rời khỏi núi, bước chạy huỳnh huỵch như địa chấn. Đảo mắt đà vài năm trôi qua, mình đã rất tiến bộ nhưng Bách Linh Bát vậy. Lúc này, nhìn động, góc truyện audio.com, tác của Bách Linh Bát, cho dù là thuận phong nhĩ của Hạ Nhất Minh trong lúc gió núi lạnh lẽo thổi mạnh liệt mà không thể phát hiện được tung tích của gã. Trừ khi khoảng cách của hai bên rất dần thì không thể trốn nổi Hạ Nhất Minh, nhưng nếu khoảng cách giữa hai bên đạt tới 300 thước như vậy ba người hắc huyết vĩnh viễn không thể nghe được chút âm thanh. Thân hình Hạ Nhất Minh nhanh như điện quay trở về ôm lấy bảo chư đang ngửa trên mặt đất. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng khều vào mũi của nó khiến nó tĩnh lại hơi khó chịu. Vừa mở mắt ra, nó đã thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hạ Nhất Minh, ánh mắt bảo chư nhanh chóng khôi phục sự linh hoạt, năng lực mượn gió làm đà của bảo chư có thể nói là số một trong số tất cả các sinh vật mà Hạ Nhất Minh đã từng gặp. Dựng một ngón tay lên, Hạ Nhất Minh ra hiệu im lặng, thân thể bảo chư lập tức co rút lại. Sau đó hô hấp của nó trở nên mỏng manh, dần như chi ngay lập tức đà trở nên không còn gì. Đồng thời, thân thể của nó bắt đầu biến thành lạnh lẽo, tiếng tim đập của nó nhỏ tới mức dần như không nghe thấy. Điều chỉnh hơi thở sinh mạng giảm xuống cực điểm, cho dù Hạ Nhất Minh đang cầm nó trên tay khó có thể xác định rốt cục là nó còn sống hay đã chết. Hạ Nhất Minh tắm tắc kỳ lạ, vô cùng khen ngợi năng lực của Bảo Trư có thể biến thành tình trạng này. Bảo Trư không phải lần đầu tiên thi triển thiên phú giả chết này, mà loại thiên phú này được Bách Linh Bát sợi là ngu đông. Chỉ có điều, nhìn vẻ ngoài của Bảo Trư, trong lòng Hạ Nhất Minh có một suy nghĩ hơi ác, lợn, cùng biết ngủ đông sao, mang theo Bảo Trư đang tiến vào trạng thái ngu đông, Hạ Nhất Minh lao nhanh, đuôi về phía xa. Hắn cần phải nhanh chóng tụ hội với Bách Linh Bát, xem rốt cục ba người kia tính toán làm gì. Một bàn tay ôm Bảo Trư, tay kia thì vuốt truy tìm khí trước ngực, căn cứ thanh âm cực nhỏ do thứ này truyền tới, Hạ Nhất Minh đuôi theo một lộ trình cực kỳ chính xác. Suốt nửa canh giờ, Hạ Nhất Minh mới đuổi kịp Bách Linh Bát. Khi thấy đồng bạn của mình, hắn không khỏi giật mình kinh ngạc, Bách Linh Bát không ngờ thiêu một cánh tay và một con mắt. Nhưng nhìn thần sắc của đã, thương thế nghiêm trọng này dường như không ảnh hưởng quá lớn tới nó. Hạ Nhất Minh lao tới như một mũi tên, ánh mắt hồ nghi nhìn Hạ Nhất Minh trong đôi mắt lóe lên một ngọn lửa. Giờ khắc này, hắn rốt cục bất chấp tất cả, cho dù bị đám người hắc huyết phát hiện, hắn không tiếc trả giá. Đánh chết toàn bộ ba người đó, giống như ngày xưa giết chết xà nho và tác qua không thèm để ý tới gì khác. Bách huynh, ngươi bị thương. Hạ Nhất Minh đằng đằng sát khí hỏi. Bách Linh Bát vẫn im lặng chỉ có đôi mắt nhu bào thạch chóp động hào quang. Khi nhìn thấy động tác và thanh âm thân thiết đầy kích động của Hạ Nhất Minh. Không hiểu sao gã cảm nhận được một loại lực lượng không hề có trong danh sách của xã. Sau một lát hào quang trong mắt tan đi, xà bình tĩnh nói. Ta không bị thương, vậy cánh tay và ánh mắt của ngươi, Bách Linh Bát nhẹ nhàng chỉ về phía trước nói, ta tách một bộ phận thân thể ra, đặt trên mặt đất, một khi bọn họ đi ra liên bám vào đế giày của họ. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, lúc này mới nhìn về phía trước, đập vào mắt hắn không ngờ là một sơn động đen ngòm, sâu không lường được. Cách chương.